quý vị bố thí á, tự vị phóng sinh cho các sinh mạng á, thì sau này á, lỡ một dịp nào quý vị có dịp mà gần chết đi á, thì những cái sinh vật này có thể là nhiều kiếp sau nó sẽ trưởng thành và đồng thời nó tiến bộ hơn chúng ta, thì nó sẽ giúp đỡ lại trong cuộc sống của mình.
Đó, bây giờ là mình phải biết vậy. Cũng như là các vị có tiền á, thì các vị gửi ngân hàng hay là gửi chẳng hạn bây giờ mình nói là nhiều á, là gửi tín dụng hay là gửi nước qua thanh hương rồi chẳng hạn, không có gì bảo đảm. Mà chỉ có khi nào mà quý vị gửi một cái nơi nào đó mà nó mang tính chất âm đức á, tức là mình làm phước và làm lành cho người khác, là mình đang gửi cái của đó trong tâm của người ta. Đó. Mình gửi cái đó trong tâm người ta để như vậy, để nếu mà đời này người ta đền mình cũng được á, thì kiếp sau người ta gặp mình là tự nhiên người ta nhớ. Và người ta nhớ là người ta sẽ giúp đỡ lại cho mình, lúc đó mình khỏi có lo nữa. Chính cái gửi mà quý vị gửi vậy mới gọi là chắc chắn, không có sợ mất. Bởi vì nếu kiếp này quý vị không rút ra được thì kiếp sau sẽ lời nhiều hơn, chắc chắn là vậy thôi. Còn nếu mà bây giờ quý vị tranh thủ không, bây giờ mình gửi thanh hương ha, đại thành ha, hay anh đào ha, cho dù quý vị gửi nhà nước đi nữa cũng là điều tốt, nhưng mà quý vị đừng tin tưởng là chắc chắn. Bởi vì vật chất là phù luôn, bởi của nghiệp năm nhà người ta chẳng có, thân người tứ đại cũng vốn là không. Từ đó mình mới có kinh nghiệm. Ngay qua cái đoạn thứ hai này đó, thì các người Phật tử, Đức Phật khuyên các Phật tử nên khởi lòng từ bi chúng sanh. Tức là mình gửi đó, khởi lòng từ bi là mình gửi cái âm đức đó, mình gửi cái lòng thương mình cho người ta, để tiếp sau và khi nào mình sinh lên mình muốn tu á, vào cái chùa mình tu á, là mình vẫn được thương yêu. Quý vị biết rằng cái nhiều chúng tiểu á, tu mà nó gọi là cái bằng là cầu kỳ đi thất dữ, không ai thương. Làm chúng tiểu á, chứ không phải là mình tưởng là tu là dễ, rồi mình nghĩ mình vô chùa chắc ai cũng thương mình, rồi Phật tử ai họ cũng ủng hộ mình. Không phải vậy đâu. Khi mà chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi cũng nói kinh nghiệm đó là cũng đồng thời anh em ở chung với nhau rất nhiều. Nhưng mà nhiều chú Huệ cũng được thương, mà nhiều chú cũng là tầng 22 tuổi bị phạt vì hương, bị đuổi tới, đuổi lui, giống như là phải nói là giống như con chó cũng có thể có được. Nhưng mà phải nói là nếu mình có chuyên tâm trì trí là mình có thể tập tu để mình có thể trưởng thành. Nhưng mà nếu mình không chuyên tâm trì trí thì mình biết đây là do cái nghiệp của mình trong quá khứ nó còn tồn lại. Cho nên người ta nhìn mình mà ta không có thương. Ông thầy mình thậm chí ông cũng không thương mình đúng mức nữa. Trong một hai người đệ tử, nhiều khi một người đệ tử được ông thầy thương nhiều hơn là người đệ tử kia. Thì quý vị biết rằng cái đó là do quá khứ. Rồi trong một cái chùa vậy á, rồi Phật tử người ta thương yêu chú tiểu này nhiều hơn chú tiểu kia cũng có nữa. Là vì trong quá khứ á, chú tiểu này có làm cái gì với người ta đó. Cho nên bây giờ người ta gặp người ta mới thương. Đó. Chứ không phải rồi các vị tưởng rằng tự nhiên của mình là hãy vô chùa là khỏe, hay là vô chùa là ai cũng lo cho mình. Không phải vậy đâu. Bởi vì khi mà chúng tôi nói với chị nghe là 5-6 hố mà bắt đầu chúng tôi xuất gia tới bây giờ là kinh nghiệm là kiến trường là quá nhiều. Cho mà ngay cả bây giờ khi mà chúng tôi đang nói chuyện với chị là chúng tôi trải qua một cái đoạn tranh 20 mấy gần 30 năm đó, thì có lúc chúng tôi cũng khổ sở, cũng cần ai lai cũ. Nhưng mà có lúc chúng tôi trưởng thành và đồng thời đạt cái đỉnh cao của nó nữa, thì chúng tôi cũng coi đó là một rất chim bao. Cho dù bây giờ mình trướng tột độ hay là lúc ngày xưa kia mình khổ tột độ, cũng chỉ là một giấc mơ. Điểm quan trọng tức là mình biết tiếp tục đường của mình đó. Chứ không phải là mình lấy cái đó làm buồn, hoặc mình lấy cái hiện tại mình làm sung sướng. Không có cái vấn đề đó. Quan trọng nhất là chúng ta phải biết được là làm thế nào để tương lai chúng ta không bị khổ như vậy. Đó mới là vấn đề. Thì ở đây Đức Phật nói rằng thường khởi lòng đại từ bi đối với tại chúng sanh, thì các Phật tử đọc lại Phẩm Kinh Pháp Hoa đó, thì nó có cái người mà Pháp Sư Pháp Hoa nó có ba vấn đề. Quý vị nó có ba vấn đề. Thứ nhất á, là nó là vào nhà Như Lai. Thứ hai nữa là ngồi đòi Như Lai. Và thứ ba nữa là mặc áo Như Lai. Thì cái mà cái quan trọng trong đó mà quý vị phải đọc lại Phẩm Pháp Hoa thì nó có cái phần này nè. Nghĩa là thứ nhất á, là ngồi đòi Như Lai, chúng ta thấy tất cả các pháp là không á, là không có sở chấp. Và thứ hai nữa, vào nhà Như Lai thì người ta tưởng là vào chùa, tức là cái chùa mà thờ Phật là vào nhà Như Lai, nhưng mà thực sự không phải là vậy. Giống như là mặc áo Như Lai tức là phải là mặc y vàng như chúng tôi, hay là mặc áo dài, áo màu đà, màu nâu các thầy là áo Như Lai. Không phải vậy. Áo Như Lai tức là nghĩa là y nhu hòa và nhẫn nhục. Bây giờ quý vị đang mặc cái bộ đồ đó, nhưng mà quý vị có lòng nhu hòa nhẫn nhục với tất cả từ bi tất cả chúng sanh, là quý vị đang mặc áo Như Lai. Mà nếu mà quý vị mặc áo nhà sư này mà không đúng mức á, thì sư này không phải sư, bỏ cái áo đó không phải là áo Như Lai. Đây chỉ là màu sắc tượng trưng, nhưng mà điểm chính của nó chúng ta đã biết là áo Như Lai tức là áo nhu hòa nhẫn nhục. Và đồng thời quý vị bước vào nhà Như Lai không phải là bước vào chùa, mà quý vị phải có tâm từ đi thương tất cả chúng sanh. Quý vị nói vậy là ở đây là tâm đại từ nè, thường khởi lòng đại từ đối với tất cả Như Lai, tức là quý vị vào nhà Như Lai. Thì Cái phần thứ ba, dứt sạch tất cả các tập khí giận hờn. Thì ở đây là hôm đó chúng tôi có nói với chị nghe rồi, là phụ nữ và các phụ nữ mình có tính hay hờn không? Nếu mình không giận thì mình cũng hờn, thì mình phải cố gắng bỏ trong cái phần thứ nhất trong thập thiện nghiệp á. Thì ở đây phần thứ ba là dứt sạch các tập khí mình giận hờn á, là cái tập khí ở đây là nhiều cái thời. Quý vị biết là cái tập khí tức là cái thời gian quá lâu đi, từ cái hồi mà cái chủng tử của mình trong kiếp này và kiếp khác nhiều đời thì kiếp nó dồn dập trở lại. Và khi mà nó dồn dập trở lại, chúng ta thấy được các pháp không bằng con mắt như thật của mình. Tức là các vị không thấy các pháp bằng cái gọi là y tha khởi, mà các vị thấy các pháp bằng gọi là biến kế sở chấp. Cho nên cái đó mình sinh cái lòng giận hờn, rồi mình buồn khổ này kia. Ta nói một câu mình cũng nghe nặng, mà người ta nhìn mình cũng thấy soi bói, rồi đồng thời người ta mặc áo đẹp hơn mình cũng cảm thấy mình khổ tâm. Đó, quý vị biết là nó có nhiều vấn đề làm cho mình giận hờn lắm. Quý vị không tin là cái việc cũng chỉ tự suy nghĩ lại mình á. Có nhiều người đó là lạ một cái là người ta mang đôi dép đẹp mà mình cũng không thích. Người ta mang đôi dép đâu có dính dáng của mình, nhưng mà thấy người ta mang đôi dép đẹp, nó bà nó phải làm bộ là người đó. Cái dép đâu có dính dáng của mình không? Nhưng mà cái đó nó cũng ở trong cái phần này nè, tức là tập khí đó. Tập khí là do cái tâm mà gọi là ganh ghét, rồi cái tâm gọi là kiểm định, rồi đồng thời cái tâm ganh tị của mình. Thành ra mình thấy người ta cái gì mà hơi đẹp hơn mình chút là mình không thích. Cũng như ví dụ ta lỗ mũi cao hơn mình cũng không ưa. Cái lỗ mũi người mà cao quá không giống ai. Thì cái lỗ mũi người ta cao cũng không giống cái lỗ mũi mình. Nhưng mà có một cái là vì lỗ mũi mình không được cao, thành ra do đó mình cảm thấy khổ sở. Cái đó là gọi trong tập khí này. Tập khí tức là cái gì đó mà được cất chứa vào nhiều thời gian tạo thành một trong những cái tham sân si thì được gọi là tập khí. Đó. Mà các vị biết là cái này nó nguy hiểm lắm, vì người ta không thấy được nó. Nó khởi lên khi nào mà tác dụng bởi các pháp. Thì chúng tôi nhớ câu chuyện là kể cho quý vị nghe, nó giống như câu chuyện vui vậy, nhưng mà nó có cái anh đó, anh ở quê, anh lên trên thành phố, anh lên thành phố rồi quê anh dốt lắm. Thành ra hồi đó là đời sống không biết trang điểm, hồi đó giờ không biết cái dương là cái gì đâu, cái kiến á không biết. Cái sau mà đi chợ thấy người ta bán cái kiến lớn để cho các phụ nữ mà trang điểm mà cái kiến còn to bây giờ đó, cảnh đi ngang vẫn thấy sao mà cái kiến đẹp quá, vẫn dồn được thấy con người đứng cũng dồn ra. Cái nơi ngộ hồi đó dồn mới thấy này lần đầu tiên, thôi bây giờ mình mua về đem anh này về làm tặng với mình dương à, cảnh ôm cái kiến đẹp, anh trả tiền cũng không có kiến đẹp. Thì khi mình bán gà cũng gì cũng không có kiến đẹp, anh về cái anh gặp bà vợ anh nè. Cái nói bà vợ hôm nay tôi đem được anh chàng này về nữa là cho nàng coi đẹp lắm, mà coi ngộ lắm. Bà vợ cũng là người nhà quê, bà mới đứng bà dòm vô nó, tự nhiên mới nổi lên sân giận á. Nó nói tưởng sao mà tiền bạc không đi đâu biết bơi, bữa nay ông đem về, ông đem theo con mẹ này về đó. Đây nó là đàn ông gì mà đã một vợ mấy con rồi mà nó là đi chợ rồi dẫn thêm một vài về nữa. Vậy thì được, cái bắt đầu nó ngồi nó khóc lóc rồi nó nắm ngực nó kêu than này, cái nào là chồng phụ đẩy bả là ngoại tình này, anh nhà quê đứng nhau nẫn ra. Rồi bây giờ cái người vợ rồi rồi nó có tôi biết nó mà nó là cái mà nó đã dù với anh đứng theo anh từ đây về đây, thì bây giờ mình thử đi sao công chuyện để tiếp với bà già vợ đó. Bà nghe khóc lóc vậy, bà từ ở trong nhà bà bước ra giờ thì nói trời ơi cái con mẹ già này gần chết rồi mà mày ghen cái nỗi gì, thấy con mẹ tóc bạc với hai nhân cái cái người này còn ghen tuôn nữa. Phải chứ mà nó muốn chút rồi biết rồi, phải nó còn trẻ mà ghen nó là đành. Có giờ cái mặt nó thấy rắn rồi rụng tóc bản thân rồi ghen cái gì. Đó, thì có chuyện mình kết thúc chuyện đó rồi. Thì quý vị thấy không, chỉ trong một cái kiến nhưng mà nó phản ảnh được ba tâm thức của mỗi con người chúng ta. Thật sự thì ba hình ảnh nó không có thiện. Không có thiện à. Có nghĩa là bà già phải nhìn vô và thấy bả thì bả cho là nghĩa là cái con mẹ này già quá, sao có gì để ghen hết. Còn cái nàng đó thì đã là dồn thấy mình thì biết mình đó, còn thậm chí không biết được mình nữa. Đó. Ở đây cái câu chuyện đó người ta mang cái tính chất đó, là gửi đến quý vị ý nghĩ là tất cả cái nhìn của chúng ta thuộc về biến chế sở chấp, nó không có thiện. Thành ra mình thấy như vậy á, lẽ ra là mình biết được sự thật của nó là mình không khổ, sao mình đâu có gì đâu phải khổ. Nhưng mà mình nhìn nó tự nhiên con mắt mình nó qua cái biến chế sở chấp, mình nó bị lệch của một bên đi. Bây giờ ví dụ người ta nói một câu, ta khen ngợi một tiếng, rồi đồng thời người ta làm cho mình buồn mình khổ, cũng vì lời nói cũng vì cái nhìn không có chúng ta. Mà nếu khi nào mình biết nhìn được cái sự thật á, mình biết được nhìn cái sự vật của nó rồi đó, thì lúc đó các vị thấy rằng mình không có khổ tâm. Và như vậy chúng ta sẽ thoát được cái thứ ba, tức là cái mà làm cho mình thường đau khổ, là cái nhìn cái pháp giới lệch lạc bằng cái mắt hàm của mình. Thì ở đây á, khi nào mà các Phật tử á, được, tức là quý vị mà từ được cái sát sanh mà bằng vô ý rồi đó, thì các vị sẽ đạt được cái là từ được cái tập khí giận hờn. Là vì cái này nó khởi lên từ cái lòng sát của mình, tức là cái tánh tị hiền và đồng thời hung bạo của mình đó. Và khi nào mình dứt được cái lòng sát sanh mà ngay trong cái bốn chất của nó, thì chúng ta dẹp được cái đó. Vì như chúng tôi nói nãy là tự nhiên người mình nó hiền lắm, nó dễ thương lắm, Cái dễ thương là không phải đợi rằng là mình phải cười, phải nói, phải làm sao cho dễ thương. Cái dễ thương tức là ngay cả trong ý niệm của chúng ta nó đã tỏa ra cái vấn đề.
Cũng như là khi mà các vị đọc lại trong những cái bài kinh gọi là Kinh Bộ và các cái bài kinh thuộc về Nikaya, quý vị thấy rằng
khi mà Đức Phật đi trên một con đường á, là Đức Phật không thuyết pháp nhiều, mà chính nhân cách của Ngài làm cho người ta phát khởi chúng tâm và đi theo. Chúng tôi nghĩ rằng bây giờ thật sự mà có Đức Phật á, thì tất cả chúng ta cũng đều đi theo.
Bởi vì con người Đức Phật có tỏa ra một cái mà từ cái nhìn, từ đôi mắt, từ nụ cười và từ cái dáng chân đi nữa, nó cũng làm cho con người ta khởi lên một cái lòng kính mến. Vì quá khứ người đó có gieo cái duyên rồi, và bây giờ mình gặp trở lại thôi. Cũng giống như bây giờ mình gặp ra mà không gọi là chào nhau là cố nhân, mà mình gặp trở thành người tri kỷ. Tự nhiên vậy. Thành ra Đức Phật nói là mình nghe, rồi nghe mình tin, tin xong mình tu là mình thành chánh quả ra. Bây giờ thì cái phương tiện nó quá xa vời đi, bởi vì các cái duyên lành của chúng ta nó không có đủ điều kiện để gặp được Đức Phật. Mặc dù chúng ta có duyên hơn một chút, tức là gặp được Phật pháp, nhưng mà không có đạt cái trình độ cao, tức là không gặp Phật ra đời. Thế nếu mà khi chúng ta gặp Phật ra đời là quý vị thấy là cái nhân cách của Đức Phật hay là các vị thiền sư, các vị Bồ Tát nó khác xa bình thường lắm. Chỗ này là chỗ mà chúng ta biết rằng khi nào mà cái phần thứ ba chúng ta dứt sạch tất cả các tập khí giận hờn á, thì con người chúng ta sẽ tỏa ra một cái đức độ và làm mọi người khác đều nói. Và khi người ta nói mình nghe tự nhiên mình tin là mình có thể tu hành. Đó, đó là cái giá trị của nó vậy. Thì bây giờ qua phần thứ tư á, là thân thường không định. Cái này đó nó cũng nó mang chất nhân quả, mà lần trước chúng tôi có nói với chị nghe đó, là cái duyên mà mình, cái nhân của mình á, là đoạn mạng chúng sanh á, thì kiếp này á, là mình bị không có được trường thọ, tức là mình sẽ bị đó là ngắn ngủi, cái số kiếp mình nó ngắn ngủi lắm. Thành ra khi mà mình bị bệnh hoạn á, mà mình con người mình nó eo ọt cái này á, cũng đồng thời một chị em, hai chị em, nhưng mà một người á sinh ra bốn người con, nhưng mà có một người á bệnh eo ọt suốt cả cuộc đời, tới khi già chết vẫn còn bệnh eo ọt, thì quý vị biết rằng trong quá khứ người đó có tạo duyên, tức là có các sinh vật khác làm cho các sinh vật khác đau khổ. Giống như là hôm nào mình quý vị nằm mà bệnh mà mình nghe trời cỡ gió, mình nghe mình mẩy nó đau lớn á, thì quý vị biết rằng không phải là thân tứ đại mình nó thay đổi nó bệnh không, mà trong quá khứ mình đã tạo cái nghiệp, cho nên bây giờ cái thân mình nó đau đớn. Thì chúng tôi có lần kể quý vị đó, người ta mà đập cá lóc chẳng hạn, hay là người ta lụi con cá lóc, khi người ta lụi con cá lóc là để cho cháy nướng á, rồi khi mình thấy đó là mình tưởng tượng tới lúc mà miên mà nó lụi người ta từ dưới đất lên trên hoặc trên xuống dưới, giống thật như vậy đó, tức là nhân như thế nào là quả như thế đấy, chắc chắn là mình phải bị lụi tới đại rồi. Cho nên trong cái duyên mà sát sanh của mình á, thì mình mới biết rằng nếu mình tạo duyên á, cái nhân mà sát sanh ra thì cái quả tương lai mình cũng bị vậy. Vì vậy khi mà mình bị bệnh eo ọt hoặc đau đớn, có người nữa là từ nhỏ đã không phát triển nổi cái thân thể mình á, là cái đó do quá khứ mình đã hành hạ các chúng sanh khác. Cho nên thậm chí bây giờ mà các trẻ con á, quý vị biết rằng nó chơi mà nó có những cái tánh ác á, nó như là bứt cái đuôi con chuồn chuồn ha, hoặc là nó đập con cắt kè, hoặc là rắn mối này kia, là tự nhiên mình biết rằng cái nhân của nó từ sau này nó rất là độc. Ở dưới cái vùng mà quê đó, khi mà chúng tôi đi ra ruộng vận thanh á, nó chơi nhiều cái trò chơi mà mình thấy rất là tàn bạo, và khi nó tàn bạo cái tâm nó tạo thành chủng tử tập khí đó, thì tương lai của người nó không bao giờ bình dị được hết. Giống như là quý vị biết rằng ta gọi là ăn cướp, nó có một cái đảm khí là nó giết người mà thấy máu không cảm thấy run sợ, là tại sao? Bởi vì nó giết quen tay. Giống như bây giờ mình cắt xanh mà quen, mình giết gà mình thấy nó dễ dàng ha, rồi mình thọt cổ con heo nó chảy máu mình vẫn thấy tự nhiên ha, thì sau này mà mình cãi lộn với ai mà họ nói lớn tiếng mình thấy mình thọt họ thấy quan trung nhẹ nhàng không? Quý vị thấy không? Ví dụ còn người nào mà đập đầu cái lóc mà quen tay rồi, có sao mà con mình nó nói gì lớn giận tức quá mình lấy cây mình gõ đầu nó bể làm hai cũng không thấy khổ lắm. Vì khi đó là cái ý thức mình nó trở thành chai đá, có nghĩa là nó không còn nhạy cảm nữa. Nhưng quý vị không tin là quý vị đừng có làm gì hết các cái việc sát sanh một thời gian dài rồi, mà khi nào người ta chỉ làm một cái gì mình nghe thôi là tự nhiên con người mình nó đã máy động, nó sợ hãi chuyện, mà cái đó là sự thật. Cho nên người ta giáo dục mà con nít đó, quý vị biết là không cho nó bẻ cái bông nè, con nít mà nó bẻ bông mà nó giò mà nó không cảm thấy một cái gì đó thương yêu cái bông và không yêu thương yêu sự sống là tương lai nó sẽ tàn nhẫn chẳng hạn vậy. Mà quý vị thấy mấy đứa bé gái không, mà nó đứng cái bức bông bức đá này kia không, mà nếu mình để cho nó tập như vậy một thời gian quen á, thì sau này cô bé sẽ trở thành tàn nhẫn, nó sẽ tàn nhẫn. Còn nếu mà con trai mà nếu mà chúng ta để cho nó chơi, ví dụ như là gặp thằng lằn mà nó bứt đuôi, hoặc là nó gặp nữa là chuồn chuồn nó bứt đuôi nó thả, hoặc là nó gặp mấy con nhỏ nhỏ nó giết không có nương tay, thì tương lai đứa bé lớn lên tánh tình nó sẽ ác độc đó. Là các vị thấy vậy rồi, các vị